Thành ra mỗi việc đi ngang đó thì tay cầm cái cây đi. Rồi cái trong khi đi tôi mới nghĩ thế này, mình nghĩ rằng nhiều cái nhà bác học cần đi thám hiểm, cái gì nguy hiểm không biết mà tìm ra cho biết. Bây giờ nếu đây thiệt có ma, nó hiện ra nó nhát mình, thôi mình đứng lên coi cho kỹ, giả sử chết cũng được. Còn nếu không chết thì mình cũng bước mặt con ma về nói cho bà con ta nghe. Chứ còn ai cũng nói ma hết mà không bước mặt ma là sao, phải không? Rồi cả đám với nhau mà sợ, sợ cái mình chưa bao giờ bước mặt. Rồi tôi liền nghĩ như vậy. Rồi tôi đi ngang cái khúc đường đó, ở trong cái bụi tre gai, nghe một cái sạc. Cái sạc thì nó vừa hơi rần rần sau lưng rồi. Cái tôi liền đứng lại, gam bẩm trợ nhìn nhá, coi nó cái gì, coi ma hiện ra sao. Nhìn lại không thấy gì hết trơn. Rồi cái thôi từ từ tấm rãi đi, miễn như hai tiếng động đứng lại nhìn, không cần chạy nữa. Cái nhìn rồi tới sau tôi tự nhiên nó hết sợ. Bởi vì nếu nó thật có ma thì mình nhìn đứng lại nó hiện cho mình thấy, đứng lại không thấy gì hết trơn. Còn nếu mà nghe cái sạc mình chạy cái về nó bữa nay ma nhát, phải không? Đó, người ta bị ma nhát là đó đó. Nghe một bóng dáng gì nó hiện ra cái là la ma rồi la chạy. Nó chạy rồi về cứ tưởng tượng là ma nói người ta, nói với người khác là thành ma. Tưởng như tôi có một người quen, cái người đó họ đi cờ bạc ban đêm, đi luôn luôn. Bà con của tôi thì ổng kêu tôi bằng anh lệch, nhưng mà ổng tuổi lớn hơn tôi. Ổng đi cũng như cái chỗ khu vườn mà tôi nói, ổng đi về ban đêm mà đi đó trên dừa đó, cái vườn đó có nhiều cây cao, có cái mù u rồi. Cái ổng đi ngang đó lúc nửa đêm, người ta nói ở đó có con ma mặc đồ trắng, bỏ tóc xả. Nếu là mình đi ngang cái nó hay đeo cái đu hay chân lên trên, nó xả tóc xuống vậy đó. Cái là ổng nghe vậy cái ổng để ý rồi. Cái bữa đó đúng là đi ngang cái ổng thấy người mặc đồ trắng đương đu trên cái cành mù u mà xả tóc dài xuống dưới đất. Thì ổng rợn người quá, ổng quản bây giờ liều chết chạy cũng chết. Thôi ổng cầm cái cây, ổng đi lại, ổng đập vô cái phân ma nó cái, nghe cái bột, coi lại là tàu cao. Tàu cao nó mới hết, cái sông vẹn nó trắng. Rồi cái đu tàu cao, nó gió được phân mà tưởng như tóc xả. Rồi về ổng kể, ổng cười vẫy bụng. Nếu mà ngang đó ổng chạy thì đúng rồi, ở đó có con ma bỏ tóc xả rồi. Thì nhiều khi mình tưởng tượng, mình nghe một cái thấy cái gì đó từ đâu đó mình tưởng chắc rằng đó là ma, rồi cứ sợ. Người ta như vậy thì mọi cái khổ từ cái tưởng mà ra, mà khổ là sợ, tưởng chừng nào là sợ chừng ấy, càng tưởng là sợ. Bây giờ tôi nói ví dụ gần nhất, lại giờ có một người thân đó quý vị, đi đâu hẹn ở ngày thứ năm mà tôi về tới, trễ lắm là thứ sáu cũng về. Mà người đó đi tới thứ năm ở nhà hay trong, qua luôn bữa thứ sáu mà họ không về thì lúc đó ở nhà mình sao? Tha hồ mà tưởng, nào là tưởng họ bệnh, nào là tưởng đụng xe, đủ thứ tưởng, mọi thứ tưởng, mà càng tưởng là càng sợ, nôn nóng ăn không được ngủ được. Nhưng mà người ta về hỏi sao, nói tại vì bà con họ vui quá họ mời ở lại chơi thêm giờ bữa, thì như vậy tất cả các tưởng mình thành nó xuống không hết trơn, không trúng đâu giờ đâu hết, mà khi đó mất ăn mất ngủ, phải không? Thì như vậy thì tất cả cái khổ đau từ cái sợ mà ra. Bởi vậy cho nên từ cái sợ mà sanh khổ, là Bồ Tát thiếu khổ là làm cho người ta hết sợ, cho nên gọi là bố thí vô quý đó. Vô quý tức là không sợ, không sợ thì còn gì là khổ, phải không? Như vậy thì quý vị mới hiểu cái trọng tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là bố thí cái không sợ cho mình. Mà không sợ là gì? Thí dụ như giờ quý vị đưa ngủ nằm bao thấy ma nó nhát, nó với mình đánh lộn, mà lúc đó nếu quý vị nhớ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì ma nó chạy không? Niệm Bồ Tát tôi thấy ma nó chạy liền biến mất, phải không? Thì như vậy thì tại sao? Tại vì cái tưởng điên đảo của mình sợ ma cho nên ngủ thấy ma. Thấy ma thì cái đó cũng là cái điên đảo của mình, cho nên giờ mình thấy ma cái mình đương đấu tranh đó. Bây giờ sực nhớ tới danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mình niệm, tức là trở lại cái niệm trong sáng à, thì trở lại cái niệm trong sáng thì cái niệm điên đảo nó mất liền, như vậy ma nó liền biến mất. cái mình cũng nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát linh thiệt chứ. Phải không? Hồi hôm tôi mộng thấy ma, tôi niệm cái ma nó tan liền. Thì như vậy, ở trường hợp nào chúng ta cũng thấy từ những cái tâm niệm lo sợ mà chúng ta niệm, đây là nói hai mặt sự và lý. Đứng về mặt sự thì niệm cho niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì tâm mình nó bình tĩnh lại, phải không? Mà tâm bình tĩnh lại thì mọi cái sợ nó cũng lặng theo, theo đó nó lặng bớt, vì vậy mà bớt. Còn đứng về mặt lý thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là trở về tri kiến Phật của mình, mà trở về tri kiến Phật của mình thì cái đó nó là trong sáng thanh tịnh, thì còn cái gì mà hại được, còn cái gì là hiểm nguy, đâu còn những cái tưởng nào chen lẫn trong đó mà sợ. Do đó cho nên mọi cái nguy hiểm đều hết. Thì như vậy nó cả hai phần sự và lý nó rõ ràng. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa ngu si. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức quay thành lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Thì ở đây quý vị thấy, nếu mình nổi giận lên mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi cái thì cái giận nó lặn xuống cái gì, phải không? Còn mình nói khởi cái niệm xấu đối với cái người khác phái, lúc đó mình nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi thì những cái tưởng bậy bạ nó lặn xuống thì lìa dục. Còn nếu mình ngu si, tức là nghĩ bậy nghĩ bạ điên đảo, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó liền bình tĩnh lại, lìa được ngu si. Thì như vậy đó là tôi nói về sự. Còn về lý thì như hồi nãy đã nói, nếu là trở về cái tánh nghe hay là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đó đều lìa hết chứ không có còn. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cỡ phước đức mọi người đều kính mến. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Ở đây là một cái mà lâu nay chúng ta bị mắc kẹt. Có nhiều vị tu sĩ, mà nhất là tu sĩ phái nữ đó, của mình đó, mấy cô ni đó, hay tin cái này lắm. Rồi cái gặp mấy người Phật tử có thai, cái nói ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mà đa số mấy bà thích con trai hay con gái? Thích con trai. Cái là ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm đã đời tới sanh ra con gái, cái lúc đó nói sao? Lúc đó là ăn sao nói sao với bà đó đây? Thì cái đó là một cái mà làm cho người ta thật là khó giải quyết. Cho nên ngày xưa tôi cũng có một cô đi, cổ quen, cổ kể lại chuyện này. Cổ nói rằng có một người Phật tử ở gần chùa, cũng tín ngưỡng rất là sâu đậm, cho nên rồi có thai, muốn được người con trai. Cổ dạy thôi ráng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sanh được con trai. Dạy bà niệm, niệm rất là chí thành, chí thiết, nhưng mà tới sanh thì sanh con gái. Rồi từ đó lại kiện thầy, tại sao thầy nói niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sanh con trai mà con giờ sanh con gái rồi sao? Cái rồi ông thầy ông trốn hoài, ông không dám ra mặt. Là tại vì mình lỡ rồi, bây giờ ăn sao nói sao đây? Chẳng lẽ nói Bồ Tát không linh? Còn nếu linh thì sao ta niệm mà không có, không được. Cho nên cái này cũng là một cái quả lớn của chúng ta. Nếu mà cứ lấy cái đây làm sự thật mà bảo dạy người á, thì thật là nguy hiểm. Bởi vì ở đây là Phật muốn nói rằng cái hiệu nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài đầy đủ công đức. Cho nên khi mình niệm danh hiệu Ngài thì mọi cái sự việc nó đều như cái ý nguyện của mình, đó là mãn nguyện của mình, chứ không phải nói muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà nói mọi cái sự việc đều mãn nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng ta khổ đau vì cái lòng tưởng, tức cái tâm tưởng quá mạnh. Vì tâm tưởng quá mạnh cho nên sanh ra kinh sợ, mà từ kinh sợ sanh ra đau khổ. Và niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là dừng cái tưởng, mà tưởng dừng thì kinh sợ hết, mà kinh sợ hãi thì mọi việc được an ổn, đó là cái phước lành của mình. Vì vậy cho nên nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được mãn nguyện. À, còn nói xa hơn là niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là tu trở về tánh nghe của mình, mà trở về tánh nghe tức là trở về tri kiến Phật, thì mọi cái đều được như ý. À, cho nên cái thể tánh chân thật đó cũng gọi là như ý châu đó, cái hạt châu như ý. Thì như vậy thì quý vị thấy đó là những cái điều mà trong kinh Phật thường nhắc thường nói. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng lún mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát những đến một thời, lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. À, ở đây là so sánh niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát với trăm ngàn muôn ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát khác, thì cái số Bồ Tát khác nhiều hơn vô lượng vô biên, nhưng mà cái công đức ngang bằng nhau chứ không có kém. Tại sao vậy? Như vậy thì Bồ Tát niệm danh hiệu Bồ Tát này có phước hơn niệm danh hiệu Bồ Tát kia sao? Cũng như niệm danh hiệu Phật này có phước hơn niệm danh hiệu Phật kia sao? À, đây là muốn nói, bởi vì niệm bao nhiêu danh hiệu của Bồ Tát khác và cúng dường y phục vân vân là cốt để trở về với cái công hạnh của các ngài. Mà trở về công hạnh các ngài thì tức là trở về cái tri kiến Phật, trở về cái kinh Pháp Hoa. Còn niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng trở về với tri kiến Phật, tức là trở về kinh Pháp Hoa. Thì như vậy trên cái lý tánh đó bình đẳng không khác, không có nhiều, không có ít. Cho nên niệm bao nhiêu muôn ức với niệm một danh hiệu, mà hai cái đó đều công đức bình đẳng, không có sai biệt. Vì niệm có nghĩa là trở về với cái tri kiến Phật của mình đó, chứ không phải niệm chỉ là cái niệm xuông bằng đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà niệm là trở về tri kiến Phật, mà tri kiến Phật tức là kinh Pháp Hoa đó. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thân Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đạt được độ thoát, thì Quán Thân Bồ Tát liền hiện thân Phật mà gì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phạm vương được độ thoát, liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đế thích được độ thoát, liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân được độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu vương được độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả được độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan được độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn được độ thoát, liền hiện thân bà la môn vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà di được độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tát, ư bà di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả cư sĩ tể quan bà la môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ được đổ thoát liền hiển thân đồng nam đồng nữ, vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời rồng giả xoa càn pháp bà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân được đổ thoát liền đều hiện ra, mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cấp kim cang thành được đổ thoát là hiện thân cấp kim cang thành, mà vì đó nói pháp. Vô tận ý quan tâm bồ tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cung kính một lòng cúng dường quan thế âm bồ tát. Quan thế âm bồ tát đó ở trong chỗ nạn gốc sợ sệt hay ban sự vô quý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô quý. Thì như vậy cái đoạn này là nói 32 ứng thân. Thì tôi nhắc lại, bởi vì Bồ Tát mà tu từ chính tứ địa tới ngũ địa thì có được 32 ứng thân. Mà đã có 32 ứng thân cho nên vì lòng từ bi mà chúng sinh nào có cái duyên thông cảm thông được cái lòng từ bi của ngài thì ngài liền hiện thân để mà độ thoát. Thì như vậy cái thân của ngài hiện đó là ứng thân, mà ứng thân do cái lòng từ bi thị hiện. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái hạnh đại bi, do tu cái hạnh đại bi cho nên tùy chúng sinh có cái khổ đau nào mà tưởng niệm đến ngài, tức là cảm thông được với ngài, thì ngài tùy hiện thân mà giáo hóa để cho người ta thoát khỏi cái khổ sở, cho nên nói là ngài bố thí vô quý. Như vậy thì cái ứng thân này là để nói lên Bồ Tát từ tứ địa tới ngũ địa được, hay là tức là tưởng ấm là tới ngũ địa tới lục địa. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh từ bi, mà đã là hạnh từ bi cho nên mọi khổ não của chúng sinh thì nếu có cái duyên cảm ứng được với ngài thì ngài liền ứng thân để mà giáo hóa, để mà thức tỉnh. Thì cái điều này chúng ta thực ra cũng là không có thể nói một chiều, hoặc là sự không hoặc là lý không được, mà phải nói cả hai chiều. Thì cái điều này tôi kể lại một câu chuyện. Thì quý vị thấy hồi xưa lúc tôi còn đi giảng kỳ đó lên trên Lộc Ninh, thì có ông đó hồi trước ông làm phó quận, ông đứng ra ông tổ chức cái cuộc giảng mà tôi và thầy Vi lên đó giảng. Thì lần đầu tiên lên, ông đó cũng tên Triền. Khi mà lên thì ổng mới đặt câu hỏi, ổng hỏi rằng thưa quý thầy, không biết Bồ Tát Quán Thế Âm có hiện đến khi nào mình cầu nguyện ngài, ngài có hiện đến với mình không? Thì cái điều đó tôi nghe hỏi thì tôi có hơi nghi trong lòng, tôi không trả lời liền mà tôi hỏi theo đạo hữu thì đạo hữu thấy sao. Thì ông nói rằng với tôi thì điều đó tôi tin chắc chắn có. Thì hỏi sao, thì ông nói rằng ông có đứa con mới có 13-14 tuổi đang đi học, nó bị bệnh nặng thì chở xuống bệnh viện Đồng Đất. Và khi đó thì nằm nửa tháng bệnh không giảm, mà bác sĩ chạy bây giờ phải đem về chứ để đây thì chết ở trong bệnh viện. Thì túng quá ổng trở về thì coi như là chờ nó chết thôi, không có cứu được. Bác sĩ ở bệnh viện Đồng Đất mà chạy thì thôi còn gì cứu nữa. Nhưng mà về đó rồi thì ổng nói cũng thành tâm ổng nguyện, mà ổng chưa quy y chưa về trên á, cái ổng nói ổng thành tâm ổng cầu nguyện chứ không biết làm sao. Thì sau đêm đó ông ngủ, cái ông thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tới đứng trên cái hoa sen rõ ràng trước mặt ông, rồi nói: mấy con nhà ngươi đau đó, muốn trị cho lành đó, thì nên sai người đi qua cái hướng Bắc tìm một ông thầy thuốc.
rước về thì sẽ trị lành. Thì giật mình Đức Dậy, ông mới nhớ rõ ràng hình dáng Đức Quan Âm ra sao, ông nhớ rõ lắm. Thì sáng lại ông mới sai một người ở trong gia đình ông đi qua cái hướng bắc, tức là chỗ nhà ông, mà nhắm về hướng bắc đi hỏi thăm ông thầy thuốc. Thì gặp được ông thầy thuốc bắc, cái ông chở rước về trị, thì uống có 3 thang thuốc thì nhỏ mạnh liền. Thì từ đó cái ông mới lập cái bàn thờ thờ một tượng Đức Quan Thế Âm thôi. Đó là từ đó ông phát lòng tin Phật mà ông rước chúng tôi lên giảng. Thì như vậy mình nói sao, có hay không? Đó. Thì như vậy đứng về sự thì nó có những cái cảm ứng, mà cảm ứng đó là tùy cái duyên, chứ không phải ai cũng cảm được hết. Đó. Giống như trong kinh thường nói, mặt trăng ở trên hư không, thì chỗ nào có nước thì là có bóng mặt trăng hiện, phải không? Nhưng mà chỗ nào nước trong thì nó mới hiện rõ, chỗ nào nước đục nó hiện được không? Thì thấy cái bóng mờ mờ thôi, phải không? Thì cũng vậy, nghĩa là nếu mình có sự cảm ứng, cái phước lành của mình nó có thì có sự cảm ứng rõ ràng. Còn cái phước lành mình nó không có thì cái cảm ứng nó không có. Như nước đục hoặc là chỗ cái ao khô thì cái bóng mặt trăng nó có hiện được, phải không? Chỉ có ao nước trong thì bóng mặt trăng nó hiện, chứ không phải Bồ Tát đến với mình hay là không đến với kẻ khác, mà chỉ là do cái tâm mình thành kính, cái phước lành mình nó còn, đứa nhỏ cái nghiệp nó chưa hết, cho nên rồi khiến thấy được cái duyên như vậy để mà cứu đứa nhỏ. Bởi vậy nên đi qua nhiều nơi rồi có những cái điều mình mới thấy rằng mình không thể nói một chiều được. Bởi vậy cho nên đâu trong đây mình phải hiểu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hai mặt, sự và lý. Mà sự lý phải viên dung thì nó không có bị trước, không bị trái, chứ nghiêng về lý không thì cũng không được, mà nghiêng về sự không cũng bị kẹt. Nếu mà chấp sự không, như nãy nói, cầu con trai được trai, không gái được gái, thì cứ tin đó là thiệt, rồi cứ cầu không được thì chừng ăn nói sao người ta. Bạc nói là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa lửa không cháy, nước nước không chìm, rồi bây giờ mình cứ tin như vậy đó là thiệt, thì chừng đó nó gặp cái sự việc rồi mình nói sao. Cho nên phải biết sự lý nó viên dung, cho nên không có nên chấp một bên mà nó mắc kẹt. Vì vậy mà đây nói cái ứng thân Bồ Tát có, mà có với ai tùy cái nguyện của họ mà nó cảm thông được với Ngài thì liền có thấy Ngài hiện, còn nếu không cảm thông được thì không thấy. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay cúng dường Quán Thân Bồ Tát, liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 100.000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp khí này. Khi ấy Quán Thân Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài vô tận ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát nên thương vô tận ý Bồ Tát này và hàng tí chúng cùng trời rồng giả xoa càng tắc bà Atula Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân v.v. mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tí chúng và trời rồng nhân phi nhân v.v. mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dân tháp của Phật Đa Bảo. Vô tận ý Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thành tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Thì ở đây là một cái đoạn sau khi mà Ngài vô tận ý nghe được cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm rồi, thì Ngài liền phát tâm cởi cái chuỗi ngọc ở trong cổ của Ngài cúng dường cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì quý vị thấy Bồ Tát hồi xưa mình tưởng tượng coi các Ngài ăn mặc làm sao, trang sức làm sao. Nếu mà đeo chuỗi ngọc thì tức là mặc ấm lắm rồi mới được chứ, phải không? Chứ mặc áo sợn sợn như vậy mình đeo chuỗi ngọc coi sao được, phải không? Mà nếu mặc áo lắm đeo chuỗi ngọc thì Bồ Tát đẹp nhất mấy, phải không? Còn mình bây giờ thì tu thì coi lôi thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy có hai cái hình ảnh nó ngược nhau. Hình ảnh của các vị tu về cái hạnh A-la-hán á thì dễ không, ông A-la-hán nào mọc hết trơn, phải không? A-la-hán thì khắc khổ, cho nên gầy ốm, rồi vẻ mặt thì coi như tâm chiêu, là như vậy đó. Thì đó là hình ảnh A-la-hán, tu vậy đó là hay. Còn giả Bồ-Tát ấy, thì Bồ-Tát nào cũng là mang chuỗi ngọc, mặc áo của cẩm bào đủ thứ hết, coi sang trọng. Thì như vậy thì hai cái hình ảnh ngược ngạo, thân thể thì mập mạp to lớn đẹp đẽ. Như vậy thì tại sao có những hình ảnh trái ngược nhau vậy? Mà cùng là đệ tử Phật, cùng tu theo pháp của Phật, mà người thì có hình ảnh trang nghiêm đẹp đẽ to lớn, người thì hình ảnh khô gầy cằn cỗi. Thì cái đó nó không có gì lạ. Thực ra mình nhìn ở trong cái số người tu hiện tại của mình cũng biết liền. Số người tu hiện tại của mình mà nếu những vị nào mà thích tu, thích tu mà khổ hạnh cho mình, khắc khổ để mà ráng để đời này nó hết phiền não, cho nó được ngộ đạo đó, thì người đó thì nhất định phải sao? Phải sống một cách rất là kham khổ, mà chỉ làm sao giải quyết việc của mình thôi. Còn những vị nào mà nghĩ rằng mình phải tạo mọi cái duyên lành cho chúng sinh, lo cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc, thì những người đó sẽ sao? Phải vui vẻ, phải mập mạp, phải đi tới chỗ này chỗ kia, có cái vẻ là tươi vui sang trọng để mà gặp tất cả, giao thiệp tất cả, phải không? Thì như vậy hai cái hình ảnh nó không có giống nhau được. Thì như vậy cái từ cái hình ảnh đó mà mình biết Bồ Tát là đã nguyên đức trang nghiêm, thì hình ảnh nó sang cả. Còn các vị La Hán thì các vị muốn tu để giải thoát cho mình thôi, thì đâu có nguyên đức trang nghiêm, thì phải khắc khổ. Thì hai cái đó nó rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vậy cho nên đây nói là ngài có chuỗi ngọc mà đem cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, mà tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm không nhận? Thì bởi vì ngài là cái hạnh từ bi ban cho chúng sinh, chứ không muốn nhận của người. Nếu nhận của người thì cái đó là vị kỷ rồi, nó không phải là cái tâm vị tha. Vì vậy mà ngài không muốn nhận. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không nhận rồi thì ngài vô tận ý năn nỉ, rồi Đức Phật Thích Ca bảo khuyên nữa, vì thương vô tận ý và thương chúng sinh mà nhận, thì chừng đó ngài mới nhận. Nhận với tình thương chứ không phải nhận với cái tâm thù lao ích kỷ, phải không? Đó, thì thấy rõ ràng đó là thể hiện cái từ bi, không có nghi ngờ. Thì khi đó ngài nhận, mà nhận rồi thì ngài cũng không có thụ hưởng, không có mang vào cổ, mà cắt làm hai, chia phần nửa cúng Phật Đa Bảo, phần nữa thì cúng cho Phật Thích Ca. Như vậy thì chúng ta có thể thấy Bồ Tát làm mọi công tác Phật sự nào cũng hướng về Phật mà làm, chứ không phải vì mình mà làm. Cho nên được kết quả nào cũng hướng về Phật mà dân. Mà Phật có hai, Phật báo thân và Phật pháp thân, chứ không có cái hướng nào khác hết. Như vậy thì cái phẩm phổ môn tới đây tạm xong. Thêm phẩm nữa đọc tiếp. Trước khi giảng phẩm đó, tôi còn sót một đoạn của phẩm trước, lặp lại phẩm trước. Cái phẩm phổ môn còn đoạn chót, tôi thông qua mà quên. Đoạn chót đó, qua cái bài tụng: bấy giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó, người có chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng, vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây quý vị thấy có ngạc nhiên không? Ngài Bồ Tát Trì Địa từ trước giờ đâu có nghe tên, phải không? Mà tới đây xong ngẫu nhiên ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện là ngài kết thúc của cái phẩm này. Ngài nói rằng người nào mà nghe phẩm phổ mô nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này thì đạo nghiệp được tự tại, phổ môn thì hiện sức thần thông này thì được công đức chẳng ít. Thì đây là nói về cái lý nó rõ ràng lắm. Bởi vì trong cái kinh Lăng Nghiêm mà cái giai đoạn Phật bảo ngài Văn Thù chọn
cái căn duyên thông để cho chúng cõi ta bà này tu. Thì khi mà Ngài chọn cái nhĩ căn duyên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm tới cái phần tụng kết thúc có hai câu như thế này: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, phải không? Tức là giáo thể của cái cõi này trong sạch là từ cái tiếng tâm, cái nghe tiếng tâm mà được. Nghĩa trì địa Bồ Tát là Bồ Tát, trì là giữ, địa là quả đất. Vị Bồ Tát mà gìn giữ quả đất này tức là cõi ta bà chứ gì, thấy không? Người ở cõi ta bà này phải thuận theo cái đường lối tu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì như vậy mới kết quả tốt. Tại sao? Vì tất cả chúng ta bây giờ hiểu Phật pháp có phải từ âm văn không? Bây giờ quý vị thấy chúng ta hiểu được Phật pháp là từ nghe, phải không? Nghe giảng hoặc là đọc sách, từ đọc kinh, đọc sách, nghe giảng, và tất cả cái đó đều là gốc từ âm văn. Như vậy thì ở thế giới này mà được thanh tịnh là từ nghe mà được. Cho nên ở đây kết thúc là Bồ Tát trì địa mới tán thán là Quan Thế Âm Bồ Tát, nói chúng sanh nào nghe phẩm này mà thọ trì thì sẽ được đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện. Vì đây là cái pháp chung của cái cõi này tu, cho nên gọi là phổ môn đó. Rồi sức thần thông của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho mình được sớm đầy đủ công đức rất là nhiều. Như vậy đó mới đủ kết thúc của phẩm đó.